Di Đà Phật, quý đều khỏe không?
Dạ,
ăn được không?
Dạ.
Ngủ được không?
Dạ.
Học được không?
Dạ.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, thưa quý đều hữu. Hôm nay chúng ta học cái đề tài giáo pháp, đó là bảy pháp tài, có nghĩa là thất thánh tài. Thất thánh tài tức là bảy cái gia tài của một bậc thánh. Từ trước đến giờ quý đệ hữu nghe cái tinh thần giáo pháp thất thánh tài chưa?
Dạ, chưa.
Chưa, hèn gì còn ở lớp 2 là phải. Hả? Lớp 2 là cao rồi đó phải không? Đúng. Dạ, thất thánh tài tức là bảy cái tài sản của một bậc thánh. Và quý đệ hữu nhớ bảy cái tài sản của một bậc thánh này, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo và trở về thăm lại thành Ca Tỳ La Vệ, trở về thăm thành Ca Tỳ La Vệ, thì quý đệ hữu biết rằng nàng Gia Du Đà La, quý đệ hữu biết nàng Gia Du Đà La là ai không? Vợ của ai? Vợ của ai? Giỏi đó, tướng bộ nó vợ của vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Chỉ La Hầu La nói kìa, đó là cha của con đó, con hãy lại nói với cha của con, trao gia tài lại cho con, giao gia tài lại cho con. Thì khi mà La Hầu La lại đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật trao cái thất thánh tài này cho ngài La Hầu La. Vậy thì ngày hôm nay quý đệ hữu học về cái thất thánh tài này để thấy được rằng đó là tài sản của một bậc thánh, tài sản của một bậc thánh. Từ chỗ đó để chúng ta biết được rằng trên cái con đường tu tập, chúng ta y cứ vào trong những cái tinh thần giáo pháp nào của một bậc thánh để chúng ta tu. A Di Đà Phật. Thất pháp tài hay là thất thánh tài? Pháp tài là sự giàu có về tâm linh, tức là giàu có về Phật pháp, giàu có về giáo lý kinh điển. Để rồi từ chỗ đó chúng ta nương vào những cái tài sản đó, chúng ta có những cái tài sản đó để mà chúng ta tu. Giống như là đời sống hàng ngày chúng ta, tài sản hàng ngày của chúng ta là gì? Là cơm, là áo, là tiền, là nhà cửa, là xe đi, những vật dụng để tiêu thụ hàng ngày, thì đó gọi là tài sản vật chất của thế gian. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có nhà, chúng ta sống được không?
Không.
Không. Chúng ta sống mà chúng ta không có tiền bạc để đi chợ mua đồ ăn được không?
Không.
Cho nên đó là những cái phương tiện để xây dựng một đời sống của thế gian. Vậy thì những cái phương tiện để xây dựng đời sống của xuất thế gian, đó là bảy cái gia tài này. Pháp tài là sự giàu có về tâm linh, khác với sự giàu có về vật chất. Giàu có về vật chất thì như tất cả quý đệ hữu đều biết phải không? Nhìn quý đệ hữu biết là quý đệ hữu có một cái nhà 9 phòng rồi đó. Đúng không? Có 3-4 chiếc xe đi rồi đó. Có mấy triệu bạc để trong nhà băng rồi đó. Thì cái sự giàu có đó là giàu có về vật chất, và đây là giàu có về tâm linh. Của là của cải vốn liếng tinh thần mà hành giả luôn luôn dùng làm hành trang trên suốt con đường tu học và phụng sự chúng sinh cho đến khi đạt được quả vị giác ngộ. Có bảy thứ pháp tài như sau. Thứ nhất, tín tài. Tín tài tức là đức tin đó. Quý đạo hữu từ khi mà biết Phật pháp đến giờ phút này, quý đạo hữu có niềm tin đối với ngôi Tam Bảo không?
Có.
Có không? Quý đạo hữu có tin rằng ba ngôi báu là có thật không?
Dạ, có.
Có. Vậy thì quý đạo hữu luôn luôn lúc nào cũng có một niềm tin vững chắc nơi ngôi Tam Bảo, đó là Phật Bảo, đó là Pháp Bảo đó là Tăng Bảo luôn luôn quý đạo có một niềm tin vững chắc rằng trên cái con đường tu tập giáo pháp là một cái phương tiện để đưa mình đến bến bờ giác ngộ. Mình tin rằng giáo pháp có khả năng đưa mình đến bến bờ giác ngộ. Và quý đạo hữu có tin giáo pháp có khả năng đưa con người đến bến bờ giác ngộ không? Nếu mà chúng ta niệm Phật thì cái năng lực niệm Phật đó đưa chúng ta được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Nếu chúng ta ngồi thiền thì cái năng lực ngồi thiền đó có đưa chúng ta đến một ngày nào đó phát sinh ra trí tuệ không? Có. Đừng nói chi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta không ăn mặn nữa, chúng ta ăn chay. Mà chúng ta ăn chay là chúng ta vun bồi cái tánh đức từ bi của mình để mình thương yêu vạn loài chúng sinh. Bởi vì vạn loài chúng sinh đó nó cũng có cái khả năng tham sống sợ chết như mình. Vậy mà bây giờ mình giết nó mình ăn thì cái lòng từ bi của mình có không? Cho nên mình ăn chay là thể hiện cái tinh thần tu tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình rồi đó. Mình vung quén cái lòng từ. Quý đạo hữu thấy chưa? Ngồi tung luốc ở dưới hàng ghế thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì à? Mà thấy thầy chưa có rót nước uống, lên rót nước để cho thầy uống. Quý đạo hữu thấy cái tình thương yêu chưa? Cái tình kính trọng chưa? Thì đó là cái tấm lòng của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Luôn luôn lúc nào cũng quý kính Phật, luôn luôn lúc nào cũng quý kính Pháp, luôn luôn lúc nào cũng quý kính Tăng hết. Nếu mà chư Phật thị hiện vào đời để thuyết Pháp độ sinh, nhưng sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, ai là người thuyết Pháp? Hả? Đệ tử Phật thuyết Pháp phải không? Đúng, đệ tử Phật thuyết Pháp cho đệ tử Phật nghe. Tức là chư Tôn Đức Tăng Ni thuyết Pháp cho quý đạo hữu nghe. Và sau khi quý đạo hữu học hỏi giỏi Phật Pháp rồi, quý đạo hữu thuyết Pháp lại cho quý thầy nghe. Có không? Không. Tại sao? Nếu mà quý đạo hữu giỏi Phật Pháp, quý đạo hữu hiểu được kinh điển, quý đạo hữu thuyết Pháp lại để cho quý thầy nghe chứ có sao đâu. Khi xưa, cách đây nhiều thập niên về trước trên quê hương Việt Nam, quý đạo hữu có biết rằng những vị cư sĩ Phật tử nào đến trường, đến các tự viện để dạy cho chư Tôn Đức Tăng Ni không? Hả? Đúng, của Mai Thọ Truyền. Vậy tại sao thầy nói quý đạo hữu thuyết Pháp lại cho quý thầy nghe, quý đạo hữu lại cười? Hả? Đúng rồi, Mai Thọ Truyền là cư sĩ mà ông giỏi về Phật Pháp, cho nên ông giảng Phật Pháp lại cho quý thầy nghe. Quý thầy tăng học tỳ kheo đó, mới đi tu đó, rồi thọ sơ di, rồi thọ tỳ kheo, mới thọ tỳ kheo. Thì những vị nam nữ cư sĩ Phật tử đó họ hiểu Phật Pháp, họ học Phật Pháp bao nhiêu năm tháng, bây giờ họ dạy lại cho quý thầy. Ngoài cụ Mai Thọ Truyền ra còn có ai nữa không? Ở miền Trung, bác sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám. Quý đạo hữu thấy không? Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã giảng dạy lại cho quý thầy. Tự nhiên đổi pháp danh ta. Dạ, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người dịch ra quyển Thủ Kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra từ chỗ đó, để cho chúng ta thấy được rằng, nếu quý nam cư sĩ Phật tử, nữ cư sĩ Phật tử mà học hành Phật Pháp giỏi, rồi sau cái thế hệ sau, con em của quý đạo hữu đi vô trong chùa tu, rồi quý đạo hữu giảng dạy lại cho quý thầy, quý cô trẻ trẻ đó, mới vô chùa, rồi thọ sa di vân vân, thì quý đạo hữu giảng dạy lại nghe. Mong rằng quý đạo hữu giỏi Phật Pháp dùm cho thầy để giảng dạy là cho quý thầy cô nghe nghe. Tại vì là thứ nhất là đức tin, tức là tín tài. Thứ nhất cái thánh tài thứ nhất tức là tín tài, tức là đức tin đó. Đức tin là loại của cái căn bản và cần thiết trước nhất mà hành giả phải có. Cái đức tin, cái niềm tin mình là người Phật tử tại gia, tại sao mình phải đi chùa, tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải ngồi thiền, tại sao mình phải phát tâm cúng dường bố thí vân. Nếu mình không có một đức tin vững chắc nơi Đức Thế Tôn, nếu mình không có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp, nếu mình không có niềm tin vững chắc nơi chúng tăng, thì đâu có ai bắt mình phải đi chùa, đâu có ai bắt mình phải học Phật Pháp, đâu có ai bắt mình phải ăn chay niệm Phật, phải không? Là do cái đức tin của mình. Đầu tiên là cái đức tin của mình, cái niềm tin của mình. Mình tin rằng đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Mình tin rằng đạo Phật có khả năng hoán chuyển con người từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh. Mà quý đạo hữu có thấy rằng đạo Phật đã hướng dẫn cho con người từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh chưa? Có không? Ai là người phàm phu và bây giờ trở thành bậc thánh? Trên quê hương Việt Nam, bây giờ mình nói quê hương Việt Nam thôi, mình không nói bên cái những cái quốc gia khác. Ai là người bình thường và trên cái con đường tu tập đã trở thành một bậc thánh, đã trở thành một vị thiền sư, đã trở thành một vị Bồ Tát? Đúng rồi, vua Trần Nhân Tông là một vị vua bình thường, sống như bao nhiêu vị vua khác, nhưng mà ngài bỏ ngai vàng địa ngọc lên núi Yên Tử để đi tu với thiền sư gì? Phù Văn Thiền Sư ở trên núi Yên Tử. Và từ chỗ đó Phù Văn Thiền Sư nói với lại vua Trần Nhân Tông rằng ở trong núi không có Phật. Vậy thì Phật ở đâu? Phật tại tâm. Đâu? Chỉ Phật ở tâm cho thầy coi. Vậy thì Phật ở trong tâm chứ không có Phật ở trong núi. Núi không có Phật. Tại vì khi lên đó, Phù Văn Thiền Sư hỏi chứ nhà vua đi đâu vậy? Trong đêm tối khuya khoắt như thế này. Vua Trần Nhân Tông nói dạ, con đi lên để tìm Phật. Thiền sư nói ở trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm. Nhà vua trở về lại triều đình để an bang tế thế. Quý đạo hữu thấy không? Và từ chỗ đó ngài Trần Nhân Tông sau này trên cái con đường tu tập trở thành vị thiền sư sơ tổ của Trúc Lâm Yên Tử. Đó là dòng thiền của Phật giáo Việt Nam. Và ngài có một cái danh hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng Phật Tổ. Điều Ngự Giác Hoàng Phật Tổ, đó là danh hiệu của ngài.